Kính thưa cộng đoàn, theo quan niệm của người Đông Phương nói chung, thì một cái kế hoạch lớn muốn thành công phải có ba điều kiện khách quan sau đây: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời tức là cái thời gian mà cái kế hoạch lớn được thực hiện phải thuận lợi, và địa lợi tức là cái nơi mà kế hoạch đó được bắt đầu cũng phải thuận lợi. Và yếu tố thứ ba đó là nhân hòa, tức là lòng người, sự hòa thuận, sự đồng thuận và hợp tác của những người khác. Thế thì chúng ta thấy công việc cứu chùa của Đức Kitô ở trần gian này có đủ hai yếu tố đầu tiên. Thứ nhất là thiên thời, bởi vì cái thời điểm mà Đức Kitô xuống trần gian chắc chắn là thời điểm mà Thiên Chúa đã an bài từ trước. Như lời Thánh Phaolô đã khẳng định, khi đến thời đến buổi, Thiên Chúa đã sai con mình đến sinh làm con một người đàn bà để sống dưới lề luật và để giải thoát những người sống dưới lề luật. Địa lợi, Đức Kitô sinh ra ở đất nước Palestine, đất nước Do Thái, đương nhiên là nơi rất thuận lợi, bởi vì chính nơi này các ngôn sứ đã nói đến là vị cứu tinh nhân loại, đấng cứu thế sẽ xuất hiện. Riêng đối với điều kiện thứ ba, tức là nhân hòa, tức là lòng người, thì chúng ta thấy có vẻ như Đức Kitô không gặp thuận lợi. Bởi vì ngay từ đầu, Đức Kitô đã gặp sự chống đối từ chính những người mà lẽ ra phải đón tiếp Ngài một cách nồng nhiệt nhất, đó là dân tộc Do Thái, dân riêng của Chúa. Chính vì vậy mà Thánh Gioan Tông Đồ đã chua chát, có thể nói như vậy, nhận xét trong cái khởi đầu tin mừng của Ngài. Ngài nói rằng, người, tức là Đức Đấng Cứu Thế, người đến nhà của mình, nhưng người nhà không đón nhận. Quả thật, ngay từ khi Đức Kitô mới xuất hiện ở trần gian, chúng ta thấy Ngài đã không được đón nhận. Cụ thể như khi Đức Mẹ và Thánh Giuse, đặc biệt Đức Maria đã mang thai đến tháng cuối cùng, trở về quê hương của mình là Jerusalem, Bethlehem để mà đăng ký nhân hộ khẩu, thì các ngài tìm một nơi để trọ cho qua đêm, nhưng không nơi nào chấp nhận. Họ lấy lý do là bởi vì hết phòng rồi. Thực ra thì không phải là họ hết phòng trọ, mà đúng ra bởi vì họ thấy hai ngài Thánh Giuse và Đức Mẹ nghèo quá, họ sợ là sẽ xù luôn, cho nên họ không cho ở. Thế rồi hai ông bà phải lang thang ra cánh đồng ở Bethlehem, và rồi chính trong cái đêm lang thang đó, Đức Kitô đã ra đời. Rồi khi Đức Kitô đã ra đời, có ngôi sao hiện đến để nói về một vị quân vương mới xuất hiện, thì vua Herodê và những người Do Thái cũng không đón nhận cái tin mừng đó, mà lại tìm mọi cách để giết hại Ngài. Và rồi đặc biệt hôm nay chúng ta thấy, trong ngày Đức Kitô trở về quê hương đồng hương của mình, Nazareth của mình, nơi Đức Kitô đã từng sinh sống 30 năm qua, để mà bắt đầu rao giảng tin mừng cho họ, thì chúng ta thấy chính những người đồng hương này cũng chẳng tỏ ra gọi là hăng say nhiệt tình gì với sự hiện diện của Đức Kitô. Thực ra thì theo như bài tin mừng của Thánh Luca hôm nay, chúng ta thấy có vẻ như là đầu tiên những người đồng hương Nazareth cũng có vẻ chăm chú lắng nghe lời Đức Kitô nói, Nhưng mà thực chất không phải vậy. Họ lắng nghe, họ chăm chú là có ý dò xét xem cái ông Giê-xu, con lão thợ mộc hàng xóm của mình sẽ làm cái gì đây. Và họ thách thức Chúa là những điều ông làm, những phép lạ ông làm ở nơi khác, thì hôm nay ông hãy làm ở quê hương này xem có đúng như vậy không. Và để đối lại, Đức Kitô đã thuật lại hai câu chuyện trong Cựu Ước về hai trường hợp, nhà lấy người dân ngoài mà đã được Thiên Chúa đặc biệt ban ơn cho họ, trong khi chính dân tộc Do Thái là dân riêng thì Chúa lại không ban ơn. Trường hợp thứ nhất đó là trường hợp của bà quá ở Sarepta, một bà quá ngoại đạo trong cái thời mà Chúa làm cho nước Palestine hạn hán trong 3 năm 6 tháng, biết bao nhiêu người chết đói. Thế nhưng ngôn sứ Elia đã không được sai đến để cứu những người Do Thái chết đói, mà lại đã được sai đến để cứu một cái người phụ nữ ngoại đạo ở Sarepta, và đã cho bà có đủ lương thực nuôi sống cho tới khi hạn hán kết thúc. Và câu chuyện thứ hai cũng tương tự như vậy, trong thời ngôn sứ Elisa. Ở bên Palestine, người Do Thái thiếu gì những người bị bệnh phong cùi, nhưng Chúa đã không sai ngôn sứ Elisa đến để cứu họ, chữa lành họ, mà Chúa lại sai ngôn sứ Elisa để chữa lành người ông vũ quan tên là Naaman, người Syria, là người ngoại đạo. Cho nên khi Đức Kitô kể lại hai câu chuyện này ở trong Kinh Thánh, thì ngay lập tức những người đồng hương Nazareth phẫn nộ. Và không những phẫn nộ, họ đã cùng đứng dậy và lôi Đức Kitô ra một cái triền núi với ý đồ là để xô người xuống đó để cho người chết. Thế nhưng Ngài đã băng qua giữa họ mà đi một cách an toàn. Kính thưa cộng đoàn, thế nhưng mà cái chủ đề của bài tin mừng hôm nay không phải là tập trung vào vấn đề là Đức Kitô đã không được đón tiếp tại quê hương của mình, hay là thái độ thiếu lòng tin nơi những người đồng hương. Mà cái điểm chính ở đây trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô muốn nói đến là ơn cứu độ, tình thương của Thiên Chúa là phổ quát. Có nghĩa là Đức Kitô đến để đem tình thương và ơn cứu độ cho tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi màu da, mọi ngôn ngữ, mọi tiếng nói, chứ không phải chỉ riêng cho dân tộc Do Thái. Thế nhưng chúng ta biết người Do Thái bởi vì đã được Chúa yêu thương đặc biệt, cho nên họ có cái mặc cảm tự tôn. Họ nghĩ rằng mình mới là người duy nhất được Thiên Chúa ăn cứu độ, còn các dân tộc khác coi như là không hề được cái đặc ân đó. Cho nên họ coi như là muốn độc quyền ơn cứu độ và không muốn chia sẻ ơn cứu độ cho bất cứ dân tộc nào. Dĩ nhiên khi Đức Kitô xuống trần gian, Ngài cũng dành ưu tiên cho dân Do Thái, bởi vì cũng là dân đã có công gọi là duy trì hay là bảo toàn cái lời hứa của Thiên Chúa từ ngàn xưa. Thế nhưng mà ưu tiên chứ không phải là độc quyền. Dành ưu tiên cho người Do Thái lãnh nhận cứu độ, chứ họ không phải là người duy nhất mà Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ. Và dĩ nhiên khi họ khước từ ơn cứu độ, họ khước từ cái đặc ân đó, thì Thiên Chúa đã ban cái ẩm ân đó cho tất cả những dân tộc khác ở trên thế giới. Cho nên chính khi bị những người đồng hương chối từ và loại bỏ, thì Đức Kitô lại càng có lý do để đem tin mừng của Ngài cho các vùng khác và cho các nơi khác ở trên thế giới. Cho nên khi mà Đức Kitô vừa sinh ra, vua Herode và những người ở Jerusalem không đón nhận tin mừng Giáng sinh, thì lại có ba người, ba vị hiền sĩ ở Đông Phương, từ những nơi nào đó, đến để thờ lại và công nhận Đức Kitô là cứu Chúa của mình. Cũng như khi mà Đức Kitô đã về trời, thì ở Jerusalem, giáo hội mới sơ khai bị bách hại một cách khốc liệt. Thì chính điều đó lại là cái động lực để giúp cho các tông đồ chạy trốn sang các vùng khác, các nước khác ở thế giới, và đặc biệt ở trong đế quốc La Mã, để đem tin mừng đến cho những dân tộc ngoại đạo này. Và rồi ngày nay cũng vậy, khi mà những người, những dân tộc gọi là con đầu lòng của giáo hội như là Âu Châu đã có công tiếp đón, đã tiếp nhận tin mừng mà phát triển cho đến mức gọi là thịnh đạt, và ngày nay bắt đầu xuống cấp, bắt đầu người ta lơ là, người ta coi thường ơn cứu độ, thì Chúa lại ban ơn cứu độ cho rất nhiều dân tộc khác, đặc biệt những dân tộc ở Á Châu, trong số đó có dân tộc Việt Nam, dân tộc Hàn Quốc, dân tộc Philippines và thậm chí dân tộc Myanmar. Cho nên có thể nói rằng khi Thiên Chúa đóng cửa lớn thì Ngài sẽ mở cửa sổ. Khi Thiên Chúa đóng ơn cứu độ của Ngài cho những dân tộc trước đây Ngài coi là con đầu lòng của mình, thì Ngài lại mở cửa sổ đón nhận những dân tộc khác là chúng ta. Thế cho nên không có lạ gì ngày hôm nay chúng ta thấy cái điều mà Đức Kitô nói đến, nói với những người Nazareth ngày xưa, thì ngày hôm nay cũng đang ứng nghiệm đối với những người Âu Châu, những người mà trước đây đã đón nhận tin mừng trước chúng ta, có công rao giảng tin mừng cho chúng ta, thì bây giờ họ bắt đầu coi thường ơn cứu độ, và họ bắt đầu có thể nói là xua đuổi Chúa ra khỏi cuộc sống xã hội của họ. Các nhà thờ Âu Châu ngày hôm nay, ngày Chúa Nhật, ngày lễ Giáng sinh vắng hoe, thì thay vào đó lại có các nhà thờ ở Á Châu, đặc biệt là Việt Nam chúng ta, không có nhà thờ nào mà có thể là đủ chỗ để cho giáo dân tham dự thánh lễ. Xây nhà thờ dù lớn bao nhiêu cũng vẫn còn là quá nhỏ với số giáo dân càng ngày càng đông. Chúng ta vẫn nói là lọt sàng thì xuống nia. Những người Do Thái, những ông người Âu Châu lẽ ra họ được ưu tiên đón nhận cứu độ và phải phát triển cái niềm tin của mình một cái tốt đẹp hơn, thì ngày nay người ta coi thường, thì bây giờ hồng ân đức tin lại được ban xuống một cách dồi dào cho các dân tộc Á Châu. Tôi nhớ những năm 70 đã có một cha người Mỹ nói với tôi rằng biết đâu rằng trong tương lai chính các cha Việt Nam sẽ sang bên Mỹ để giảng đạo cho chúng tôi. Thì hồi đó tôi nghe câu nói đó, tôi nghĩ là câu nói xã giao thôi. Mà không ngờ câu nói đó ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Bởi vì ngày hôm nay, ngay bên Hoa Kỳ, giáo hội Hoa Kỳ cũng đang thiếu linh mục rất nhiều, không có ơn gọi. Thế thì họ xin đâu? Họ xin Việt Nam chúng tôi để gọi là xuất khẩu ơn gọi sang bên Hoa Kỳ. Một chủng viện tiêu chuẩn bên Mỹ bây giờ thì có thể nói thí dụ như là 50 chủng sinh, thì trong đó số người Việt Nam phải tới 30 hay là 40 rồi, số còn lại là người Mỹ hay là người Mexico. Thì đấy, chúng ta thấy ơn Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không và một cách phổ quát, thì đây là lý do để chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Và nhân những ngày sắp tới chúng ta mừng năm mới, thì chúng ta cũng phải mừng cái hồng ân lớn hơn nhiều, đó là ơn đức tin Chúa đã ban cho cha ông chúng ta, và qua cha ông chúng ta ngày hôm nay chúng ta đón nhận ơn đức tin đó, thì ước gì niềm tin của chúng ta, ơn cứu độ của chúng ta được phát triển và ngày càng phát triển hơn nữa, để bù đắp lại những nơi mà ngày hôm nay niềm tin đang bị thôi chột đi, đang bị mất mát đi, để chúng ta thay mặt cho họ để nói lên lời tạ ơn và lời biết ơn đối với tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng lên.